Chương trình Câu chuyện Kinh tế của VOA Tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị khán giả, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự của kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vị khách mời quen thuộc của chúng ta hiện đang giảng dạy chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, tức MBA tại trường Keller Reddick School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500 cũng như là giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông của người Việt ở hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự về kinh tế. Và nếu quý vị theo dõi các truyền thông, nếu mà quý vị cũng biết là ông cũng là chủ tịch của phòng công nghiệp, phòng thương mại của cộng đồng người Việt ở vùng Bắc Texas. Kính thưa quý vị, đang ngày hôm nay đó là số phận TikTok trước thời hạn chót sẽ bị cấm hay là sẽ được ông Trump cứu. Như quý vị đã biết, khi chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay là ngày 10 tháng Giêng đó, thì chỉ còn 9 ngày nữa là cái thời hạn chót mà TikTok buộc phải cấm hoạt động ở Mỹ nếu không bán cái phần của Mỹ đó cho một cái công ty ở địa phương ở Mỹ. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày mà tòa án tối cao Mỹ sẽ xem xét và đưa ra phán quyết cái đơn khiếu nại của TikTok về cái đạo luật của Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 4 năm rồi đó, là yêu cầu là TikTok phải dừng hoạt động ở Mỹ. Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là phán quyết của cái tòa án tối cao Mỹ như thế nào. Và mới gần đây nhất đó thì ông Trump đã tổng thống đắc cử đó cũng có yêu cầu tòa án tối cao là hãy tạm hoãn cái việc lệnh cấm này, hãy chờ đợi khi ông lên cầm quyền thì ông sẽ tìm một cái giải pháp nào đó mà gọi là ổn thỏa cho cả hai phía. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó, liệu giả sử như mà TikTok bị cấm hoàn toàn đó, với một cái app mà có tới 170 triệu người dùng ở Mỹ, thì cái việc cấm của nó sẽ chắc chắn sẽ gây ra tác động không hề nhỏ đối với, không chỉ đối với TikTok mà còn đối với xã hội và kinh tế của Mỹ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu TikTok còn cánh cửa nào để thoát ra khỏi cái lệnh cấm này hay không. Liệu ông Trump có cứu được TikTok khỏi cái số phận này ở Mỹ, số phận là bị cấm cửa ở Mỹ hay không? Và nếu giả sử như mà nếu mà TikTok bị cấm hoàn toàn thì nó sẽ gây ra những cái xáo trộn như thế nào trong đời sống và cũng như kinh tế của Mỹ? Thì đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu đó thì nếu quý vị có những cái ý kiến chia sẻ gì hay quý vị có những cái câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận. Tôi sẽ liên tục theo dõi để chuyển đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, thưa giáo sư Lộc đó, cái chủ đề TikTok này chúng ta đã trao đổi qua nhiều lần rồi. Từ lúc mà tháng 4 năm ngoái đó, khi mà Hạ viện Mỹ thông qua cái đạo luật bảo vệ công dân Mỹ trước những cái ứng dụng mà của do đối thủ kiểm soát đó, thì chúng ta đã nói về cái vấn đề này rồi. Thì đến ngày hôm nay là cái thời hạn mà còn 9 ngày nữa là thời hạn chót rồi đó. Thì với cái việc mà tòa án tối cao đang phán xét như vậy thì ông nghĩ là cái cánh cửa mà cho TikTok có thể thoát khỏi lệnh cấm hiện nay là nó có nhiều hay không ạ?
Vâng. Trước hết chúng ta phải điểm qua cái tình trạng luật pháp của Hoa Kỳ đã được chữ ký của Tổng thống Biden sẽ trở thành luật vào 19 tây tháng Giêng này. Có nghĩa là một ngày trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ là Tổng thống thứ 47, có nghĩa chỉ một ngày trước đó mà thôi. Thì chúng ta phải hiểu rằng đó, đây là một cái đạo luật rất khó được ban hành. Đây là một cái đạo luật mà đầu tiên là Tổng thống Trump thời nhiệm kỳ đầu tiên, khi ông đưa ra cái sắc lệnh Tổng thống cấm TikTok không được hoạt động bên Hoa Kỳ hoặc là phải là bán cho một cái công ty là của Hoa Kỳ. Thì cái sắc lệnh tổng thống của tổng thống Trump đó đã thất bại ở tòa án liên bang, đã thất bại, đó là lý do. Rồi sau đó sắc lệnh của tổng thống Trump lại bị lật ngược lại khi tổng thống Biden lên làm tổng thống. Ông lật ngược, ông xóa bỏ cái sắc lệnh tổng thống, rồi tổng thống Biden lại sau đó lại đi theo cái con đường của tổng thống Trump là để cho người dân Quốc hội quyết định, và ông là cái người đứng sau lưng chứ không phải ông là tiên khởi vì ông không muốn ảnh hưởng đến số phiếu bầu cử, và lòng dân đã được thể hiện qua cái lá phiếu của luận viện quốc hội. Đó là sau một cái cuộc gây chiến rất là xôn xao ở cử tri. TikTok đã kêu gọi, CEO của TikTok đã gửi thông điệp thẳng đến những người dân của Hoa Kỳ, kêu gọi hãy chống đối cái đạo luật này. Và liền lập tức mấy chục triệu người dùng TikTok đã gửi đến những nghị viên của Hoa Kỳ kêu gọi. Trong lúc đó thì Bộ An ninh và FBI và CIA cũng thuyết trình tới tất cả luận viện quốc hội, nói đây là một cái đe dọa rất lớn về an ninh quốc phòng. Và CEO của TikTok thì kêu gọi nói không phải như vậy, nhưng mà người dân thì họ xài TikTok. Hiện tại giờ đã nói 170 triệu người xài TikTok, thì trong đó mấy chục triệu người đã gọi vào. Điều này đã là một cái đòn phản ứng rất mạnh, nó là phản ứng ngược, có nghĩa là thay vì dân biểu nghe lời kêu gọi của dân chúng đó, của cử tri đó, thì lại nói đây là một cái ảnh hưởng quá lớn, CEO của TikTok có thể ảnh hưởng đến quyết định của người dân, cho nên họ biểu quyết, họ thông qua cái đạo luật. Đạo luật thông qua với chữ ký của Tổng thống sẽ trở thành luật ngày 19 tháng 1 này. Thì hiện tại đó là TikTok đã đập đơn đưa kiện, nhưng mà chưa được tối cao pháp viện chấp thuận để mà duyệt. Nhưng mà với cái đề nghị của Tổng thống Trump, bây giờ ông lại lật ngược thay đổi thế cờ. Ông nói rằng TikTok, cấm TikTok là vi phạm vào quyền tự do ngôn ngữ và kêu cầu tối cao pháp viện phải đình chỉ lại để ông có một cái thời giờ để thương lượng, một cái thương lượng chính trị thay vì cấm hoàn toàn. Thì đấy là một cái điều quý vị thấy rõ là Tổng thống Trump bắt đầu, Tổng thống Biden lật ngược, rồi sau đó quốc hội làm, Tổng thống Biden ký vào luật. Rồi bây giờ Tổng thống Trump lại lật ngược lại, nó không muốn cấm. Thành ra nó đi tới đi lui rất là nhiều lần. Một cái vấn đề là an ninh quốc gia. Tại vì đây là một cái vấn đề rất là mâu thuẫn. Hiện tại cái xác suất mà tối cao pháp viện muốn lật ngược lại cái gọi là đạo luật đã được luận viện quốc hội xảy ra, thật sự là khó biết tối cao pháp viện làm gì. Nhưng mà tối cao pháp viện có quyền nói là có thể đình chỉ trong vòng 90 ngày để cho Tổng thống Trump có cái khả năng gọi là đàm phán hay không. Điều này khó biết nó xảy ra. Nhưng mà cái chiều hướng của tối cao pháp viện đó, hồi xưa tới giờ đó, là họ rất là tôn trọng cái gọi là cái First Amendment, có nghĩa là quyền tự do tư tưởng phát biểu ý kiến, mà đó là cái căn bản thưa kiện của TikTok nói rằng vi phạm quyền phát biểu. Thì đây là cái chỗ yếu mà tối cao pháp viện hồi xưa tới giờ là chú trọng vào cái gọi là tự do phát biểu ngôn ngữ, trong khi đó quốc hội thì chú trọng vào an ninh quốc gia thôi.
Dạ vâng, vậy chúng ta thấy trong cái vấn đề tranh cãi của TikTok nó có hai cái luồng ý kiến khác nhau. Một bên nó như là TikTok, họ dựa vào cái việc là quyền tự do ngôn luận, tức là nếu cấm TikTok thì cấm một cái diễn đàn để mọi người có thể cất lên tiếng nói của mình. Giống như ở Việt Nam mà chúng ta, nếu mà giả sử như là cấm Facebook chẳng hạn thì nhiều người cũng sẽ rất là phản đối. Nhưng một bên đó, thì là lấy như là chính quyền Mỹ đó thì lấy viện cớ là an ninh quốc gia, nói là cái việc TikTok hoạt động ở Mỹ nó xâm hại đến cái quyền riêng tư của các cá nhân Mỹ, cũng như có thể là dẫn đến cái là cái việc gọi là đưa những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến cái người dân Mỹ. Vậy thì theo giáo sư, giữa hai cái luồng quan điểm đó thì giáo sư theo cái luồng quan điểm nào, giáo sư nghĩ là cái quan điểm nào nó có tính thuyết phục hơn ạ?
Vâng. Trước khi bàn luận cái này, tôi xin nêu ra một cái điều rất là quan trọng là trên phương diện bàn luận kinh tế, tôi không để ý vào cái gọi là ưu tiên cho đảng Dân Chủ hay là Cộng Hòa, hay là ưu tiên cho một đương kim tổng thống hay là tiền tổng thống nào cả, mà đặt trên căn bản kinh tế thuần túy. Cái yếu tố chính trị trong trường này là có, nhưng mà sẽ không đứng ngoài sau lưng. Cái quan trọng là kinh tế. Trên phương diện thuần túy kinh tế đó, thì An ninh quốc gia là một chuyện rất quan trọng, là tại vì khi một chuyện gì xảy ra, nếu là TikTok gây lũng đoạn hay là những cái gì ảnh hưởng đến của Trung Quốc gây lũng đoạn, thì cái ảnh hưởng kinh tế nó vô cùng vô tận. Mình ví dụ như, đây là một cái ví dụ nôm na mà tôi đã dùng trong quá khứ, là trong cái thời mà năm trước đó, là khi mà Ngưỡng viện quốc hội đưa vào lá phiếu chuẩn phê đó, là trước trong cái thời đó thì TikTok nói rằng chúng tôi nhân nhượng rất nhiều, bây giờ chúng tôi cho phép chính phủ Hoa Kỳ có hiện diện trong ban quản trị, chúng tôi cho phép chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có cái mã nguồn, có nghĩa là cái source code của TikTok để biết là chúng tôi có gián điệp hay không. Chúng tôi cho biết chính phủ Hoa Kỳ có cái nút bấm là nếu trường hợp thấy bị ảnh hưởng an ninh đó, thì có thể nhấn cái nút đó là tắt TikTok hoàn toàn. Chúng tôi đồng ý là đưa tất cả dữ liệu về người dân Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ, ở tại công ty Oracle của Hoa Kỳ. Nhưng mà Bộ An ninh của Hoa Kỳ họ nói họ không tin, vì tất cả cái đó có thể làm copy, có thể là chép lại để gửi qua cái trụ sở Singapore, và từ đó theo luật của 2018 của luật Trung Quốc là nếu chính phủ Trung Quốc ra lệnh rằng tất cả công ty của Trung Quốc trên thế giới phải đưa về thông tin của người dân của quốc gia nào, là tất cả công ty của Trung Quốc phải tuân lệnh, mặc dầu hiện tại Trung Quốc chưa có vi phạm tí nào cả về phương diện gọi là gián điệp hay là lũng đoạn. Thì đó là cái vấn đề an ninh quốc phòng á, là rất là quan trọng. Cái này ví dụ như nó giống như á, là quý vị có một căn nhà thật là to lớn hơn cái một đông trại, thay vì để hàng rào cho phép những người nào vào, những người nào thân thiện với nông trại của quý vị hay là căn nhà quý vị đó đi vào đó, là những người đó là không có thể nào, mặc dầu hiện tại thấy là thân thiện, không có thể nào biết hết tất cả để một ngày nào có thể tấn công hay là dò xét căn nhà quý vị. Chúng tôi, quý vị không thân thiện với chúng tôi, chúng không cho vào. Đằng này đó, TikTok nó là cho chúng tôi vào và chúng tôi cho quý vị kiểm soát, khi nào chúng tôi vi phạm thì quý vị mới cấm chúng tôi. Đó là cái vấn đề đây đó, là nếu mà lũng đoạn hay là cái quan trọng hơn hết đó, là cái khả năng của TikTok ảnh hưởng đến người dân, ảnh hưởng đến dân tộc tính, ảnh hưởng đến đường lối của Đảng Cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, có thể đến dân tộc tính của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến lá phiếu trong trường hợp chiến tranh với lại Đài Loan, ví dụ như vậy, thì lúc đó đã trễ quá rồi, về kinh tế nó quá trễ rồi. Thành ra đây là một vấn đề đối với tôi, an ninh quốc phòng là cái điểm quan trọng. Tự do người dân của Hoa Kỳ rất quan trọng, nhưng mà nó phải có một cái lý lẽ nào đó. Vì thật sự ra, khi mà đây chúng ta phải hiểu, khi mà ngày 19 tây tháng 10 mà cấm đó, không có nghĩa rằng tất cả những người dùng TikTok là không xài được. Ít ra cũng 3 tới 5 năm nữa họ vẫn xài TikTok như thường, không thay đổi gì cả. Họ chỉ cấm là những cái công ty nào là như là công ty và internet provider đó, là Google hay là Alphabet này, rõ là những cái công ty mà gọi là cập nhật những cái mạng của TikTok nó không được cập nhật mới, có nghĩa là gì? Từ 3 tới 5 năm sau đó, cái phần TikTok này, phần mềm này nó trở thành lỗi thời, không xài được nữa. Nhưng mà trong vòng 3 tới 5 nay, mọi người vẫn có thể xài. Và trong giây lát này tôi sẽ liệt kê tất cả những cái mạng khác, mặc dầu nó không tốt bằng, nó không thân thiện bằng, nhưng mà người dân Hoa Kỳ đang xài rất nhiều. Mà bằng chứng một cách rõ ràng là bên Ấn Độ, khi họ cấm, họ chuyển qua một cái mạng khác một cách rất dễ dàng, không thay đổi gì cả. Không có nghĩa rằng cấm TikTok là người dân không phát biểu được tư tưởng được. Đối với tôi, đây là một cái tự do ngôn ngữ gọi là lạm dụng quá mức, không để ý đến cái an ninh quốc phòng thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái vấn đề an ninh của nước Mỹ vẫn quan trọng hơn trong cái so với vấn đề tự do ngôn luận trong vấn đề này, đúng không ạ? Và hy vọng là tới các điện sẽ cân nhắc cái vấn đề theo cái hướng nào đó có lợi nhất cho nước Mỹ. Nhưng mà giáo sư cũng có nói là tối cao pháp viện thì rất là coi nặng cái vấn đề là tự do ngôn luận, rồi bây giờ lại có thêm cái lời kêu gọi của ông Trump nữa, là kêu gọi là tối cao pháp viện là hãy hoãn cái lệnh cấm này lại đó. Thì giả sử như nếu mà tối cao pháp viện nghe theo cái lời tâm mà hoãn lệnh cấm này lại, thì ông nghĩ là qua cái thời hạn 19 tháng giêng này đó, thì liệu TikTok còn cái cơ hội để mà được ở trở lại hoạt động ở Mỹ hay không dưới thời của chính quyền của ông Trump?
Vâng, cái điều quan trọng đó là tôi không hiểu cái mục đích của Tổng thống Trump, Tổng thống gọi là đắc cử Trump chưa trở thành Tổng thống. Hiện tại theo quy tắc ông chỉ là một người dân bình thường như anh và tôi thôi hiện tại. Mặc dầu ông đã được cái quy chế là tổng thống đắc cử thì nó có cái được quyền bảo vệ về an ninh này nọ. Nhưng mà thật sự trên phương diện ảnh hưởng đến tòa án hay là quốc hội hay luật pháp, ông chỉ là một người dân hiện tại. Mà có cái ảnh hưởng mạnh như vậy đối với quốc hội và ảnh hưởng mạnh như vậy tối cao pháp viện là cái điều tôi thấy nó hơi khác thường. Chúng ta phải hiểu rằng an ninh quốc gia và thể hiện qua lòng dân thể hiện qua cái lá phiếu của đại biểu của lưỡng viện quốc hội với chữ ký tổng thống phải được tôn trọng. Bất cứ là vị tổng thống sắp sửa tới đây có cái ý kiến như thế nào. Trước đó thì ông Trump là người tiền nhiệm, là người chống. Và sau khi 4 năm trời của Tổng thống Biden là cái người đầu tiên chống, sau này để quốc hội và người và này nọ vận hành này nọ thì họ thấy rõ là đe dọa nó quá lớn, không thể để một cái mạo hiểm như vậy. Gọi là luật Hoa Kỳ đã được thông qua, sẽ trở thành luật, bây giờ muốn lật ngược giờ cuối thì đó là một chuyện tôi thấy rất là gọi là mâu thuẫn và rất là ngược cười. Là tại vì đó, một trong những yếu tố mà chúng ta thấy rằng đó là ông Tổng thống Trump có những lời tuyên bố mà tôi lo ngại. Nhưng tôi phải hiểu rằng tôi không bao giờ gọi là muốn đả phá một cái chương trình nào của vị Tổng thống đương kim nếu nó có lợi cho kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà đây là cái điều mà Tổng thống Trump đã nói rằng nếu mà cấm TikTok thì sẽ có lợi cho Facebook, và Facebook là kẻ thù dân tộc của Hoa Kỳ. Vì Facebook trong quá khứ đã ảnh hưởng cuộc bầu cử mà Tổng thống Trump đã thất bại, cho nên ông thù bằng tận nơi tận nốn đối với chủ tịch của tổng giám đốc của Facebook hay là công ty Facebook. Và ông cũng nói rằng hiện tại TikTok đã giúp ông thắng cử vì hiện tại có trên 14, gần 15 triệu người đã theo ông TikTok, và người con của ông là Baron, người con trẻ đã khuyên ông hãy dùng TikTok để ảnh hưởng đến những người trẻ từ 25, 27 tuổi trở xuống, và những người này đã làm thay đổi cái cục diện của lá phiếu trong việc bầu cử. Chứng tỏ rằng TikTok đã giúp cho Tổng thống Trump, TikTok cũng đã giúp cho Tổng thống Biden trong cuộc tranh cử. Nhưng mà những cái đe dọa do tất cả gì FBI hay là Homeland Security Department of Homeland Security, Bộ An ninh Quốc phòng này nọ đều nói rằng cái ảnh hưởng nó vô cùng. Mình chỉ thấy rõ thôi, một cái điều không cần chứng minh hùng hồn gì cả. CEO của TikTok gửi một lá thơ điện tính với những người dân Hoa Kỳ, liền lập tức mấy chục triệu người Hoa Kỳ nghe theo lời CEO biên thơ đến để kêu gọi nghị viên để bỏ lá phiếu, thì chúng ta thấy nó là như thế nào. Thật ra quan trọng hơn hết á là chúng ta phải bỏ đi về chính trị, về lợi ích cá nhân, về lợi ích bầu cử, mà chú trọng vào luật lệ đã được ban hành và an ninh quốc gia. Thưa anh, tự do ngôn luận của Hoa Kỳ và là quốc gia gọi là có tự do nhất trên thế giới, hiện tại có mấy chục cái mạng khác người ta có thể dùng, một số tiểu thương đã dùng rồi, ví dụ như YouTube Short, ví dụ như Instagram Reel, ví dụ như Snapchat và rất nhiều cái mấy chục cái mạng có thể dùng rất dễ. Bằng cớ rằng ở bên Ấn Độ họ chỉ cần cấm TikTok trong một thời gian rất ngắn là họ chuyển qua, họ dùng cái mạng Singari, họ dùng bên Việt Nam thì dùng Duyên Giang đủ thứ hết. Thành ra cái tự do ngôn ngữ của Hoa Kỳ không thành vấn đề, nhưng mà đó vẫn là vấn đề đưa lên tối cao pháp viện hiện tại thôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đó, thì tôi nhắc quý vị là Đây là một chương trình tương tác, nếu quý vị có ý kiến gì hay là có câu hỏi gì, xin quý vị hãy đặt trong phần bình luận để chúng tôi chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Thì theo tôi được biết thì không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam thì TikTok cũng cực kỳ là phổ biến, nhất là trong giới trẻ, còn nhiều khi là số lượng người dùng là còn nhiều hơn. Tôi đoán là có thể là nhiều hơn cả Facebook. Thì tôi muốn hỏi quý vị là giả sử như nếu như các nhà ở Việt Nam đó, giả sử như ở Việt Nam cũng có những cái lo ngại an ninh như Mỹ mà cấm TikTok thì quý vị có hưởng ứng hay không ạ? Trở lại câu chuyện của chúng ta, thưa giáo sư đó, thì trong cái đạo luật của Hạ viện Mỹ thông qua đó thì có yêu cầu là đến ngày 19 tháng Giêng này đó, TikTok họ phải bán lại cho Mỹ, nếu không sẽ bị cấm, tức là vẫn còn một khả năng TikTok vẫn có thể hoạt động được ở Mỹ, tức là miễn là cắt đứt cái quan hệ với Trung Quốc, bán cho một cái công ty nào đó của Mỹ. Vậy thì theo giáo sư nghĩ khả năng bán này có cao hay không ạ?
Vâng, đối với tôi cái khả năng bán này nó trở thành con số 0, trừ khi một cái chuyện khác có thể xảy ra, là bằng cớ rằng bây giờ chỉ còn có 19 ngày nữa mà họ đã có một thời gian cả năm trời rồi họ nhất định không bán, là tại vì thứ nhất là ban quản trị của TikTok, ban quản trị của công ty mẹ là ByteDance không đồng ý. Cái thứ nhì nữa là dù có đồng ý hay không phải được chính phủ Trung Quốc gọi là cho phép, chính phủ Trung Quốc chắc chắn là không cho, là tại vì không bao giờ họ muốn đưa ra cái bí mật của cái thuật toán algorithm của TikTok mà nó đi rất xa, xa hơn bên Hoa Kỳ nhiều. Họ đi trước Hoa Kỳ cả chục năm, bây giờ Hoa Kỳ bắt kịp lại, nhưng mà nó vẫn còn rất là tinh tế, rất là nhanh. Người ta đã dùng những cái mạng khác như YouTube Short, nó rất là ngắn, dưới 60 giây, Instagram Reel họ xài cũng giống giống vậy, nhưng mà nó không thân thiện bằng, nó không hiểu cái ý định của người dùng bằng, và cái quan trọng hết là cái số đông. Số đông đã dùng YouTube Short không bằng TikTok, cho nên những tiểu thương hiện tại đó, những tiểu thương đó khoảng là 6 triệu tiểu thương của Hoa Kỳ đang dùng TikTok để quảng cáo. Quý vị biết tiểu thương là một cái business, dù khi cái gia đình vợ con cái hay là một tiểu thương dưới 50 nhân viên, dưới 500 nhân viên, không có đủ tiền để quảng cáo thì TikTok là cái mạng để họ quảng cáo. Thay vì một số người thì dùng YouTube, một số Short, một số người thì Instagram Reel, một số người thì Snapchat, thành ra nó loãng ra, trong khi TikTok là một nơi mà biết rằng số người vào nhiều cho nên họ dùng cái đó. Nó ảnh hưởng đến khoảng 360 tỷ đô la về thương mại ở trên Hoa Kỳ hiện tại và có thể lên tới nửa tỷ đô la trong vài năm tới. Thì đây là con số không phải nhỏ nhưng mà không đáng kể đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ là 25.000 tỷ đô la. Và những quốc gia khác, quý vị nên nhớ rằng trên 50 quốc gia đã cấm TikTok, và trong đó những quốc gia cấm nhờ chính phủ nhân viên của chính phủ của họ xài, trong đó rất nhiều, gọi là 27 quốc gia bên khối EU đó cấm, Đan Mạch cấm, Afghanistan cấm, Canada cấm, Trung Quốc dĩ nhiên họ cấm rồi, họ không có xài, cho xài TikTok ở bên Trung Quốc, và Đài Loan cấm, Anh Quốc cấm, Phần Lan cấm, nhiều nhiều quốc gia lắm, là vì họ thấy rõ cái đe dọa. Mà cái đe dọa quan trọng nhất á, điển hình nhất là trong chiến tranh biên giới giữa Ấn và Trung Quốc, thì hai bên dàn quân để mà tranh chấp cái biên giới đó, TikTok đã bị chính phủ Trung Quốc, mặc dầu họ nói rằng TikTok là một công ty con của công ty ByteDance và trụ sở tại Singapore, chính phủ Trung Quốc không nhúng tay vào, gọi là chính phủ Trung Quốc chỉ nắm 1% cái cổ đông, cổ đông của ByteDance mà thôi, nhưng mà họ là một phần thành phần trong ban quản trị, và theo luật của năm 2018 họ có quyền, họ đã dùng quyền đó. Và họ biết rõ quân lính của Ấn Độ di chuyển như thế nào trong lúc dàn quân đó. Sau đó là Ấn Độ cấm hoàn toàn TikTok. Thì đây là cái vấn đề rất là lớn. Hoa Kỳ thì dĩ nhiên là không có sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà cái gì, dân tộc tính của Hoa Kỳ về quảng cáo, về ảnh hưởng chính trị. Mà ví dụ như nói một cái đơn giản đi. Là Trung Quốc bây giờ 3 năm nữa quyết định tấn công Đài Loan, thì Hoa Kỳ đang gọi là có theo luật đó, thì Hoa Kỳ có thể quyền bảo vệ đàn ông mà cũng có thể không bảo vệ nữa. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc dùng TikTok để ảnh hưởng cái số phiếu người dân á, nói rằng đừng có nên tham gia vào chiến tranh đó, để yên đi Hoa Kỳ cứ tự do mà sống, thì nó ảnh hưởng đến gọi là đường lối của chính phủ Hoa Kỳ, của dân tộc tính của Hoa Kỳ. Một cái mạng mà có thể ảnh hưởng đến người dân nhiều như vậy mà đã dùng vào gián điệp trong quá khứ thì không thể chấp nhận được ta.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta thấy là như giáo sư phân tích là họ đã có thời gian từ tháng 4 năm ngoái đến bây giờ để bán, nhưng mà đến bây giờ họ vẫn không hề bán, tức là dứt khoát họ không chịu bán. Và họ không chịu bán ở đây sở dĩ là vì chính phủ Trung Quốc không cho phép họ bán, là vì họ có một cái algorithm, tức là một cái thuật toán mà chúng ta, theo tôi tìm hiểu là thuật toán này Trung Quốc coi cực kỳ quan trọng, họ coi như là báu vật của họ, dứt khoát không bán. Vậy thì theo giáo sư nghĩ, đã giả sử nhìn đi TikTok mà bán mà không có cái thuật toán này đi kèm ở được hay không ạ? Thì để các công ty Mỹ họ phát triển cái toán riêng của họ, thì giáo sư thấy có khả dĩ không?
Vâng, cái chiều này là nó sẽ hạ cái giá của TikTok nhiều. Nó hạ rất nhiều. Cái quan trọng nhất là cũng như anh bán cái xe mà anh lấy đi cái máy đi, thì cái xe nó cũng người ta có thể mua để người ta thay cái máy khác vào chạy á, thì nó mất đi cái giá trị nhiều. Thì đây là một cái chuyện thật sự nó không có khả thi. Mà cái quan trọng đây đó là khi bán đi đó mà đưa cái mã nguồn hay là đưa tất cả đó, thì Hoa Kỳ có thể phanh phui ra trong quá khứ các anh đã gián điệp chúng tôi như thế nào, bằng cớ rằng trong cái thời gọi là bầu cử của Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ nhất, sau khi chấm dứt là vào nhiệm kỳ thứ nhì đó, một người gọi là cấp cao, có nghĩa là cái gọi là cái cấp hạng giám đốc đó trong ngành IT của TikTok ở tại Trung Quốc, họ nói rằng hiện tại chúng tôi đang thấy hết tất cả những gì đang xảy ra ở bên Hoa Kỳ, người dân họ làm như thế nào chúng tôi thấy hết, và về những cái data đó về người dân Hoa Kỳ. Sau này Trung Quốc thay đổi bằng cách nói bây giờ thôi không cho phép những người dân đó thấy được nữa, đưa cái tất cả cái data đó về Singapore và dự trữ ở cái trung tâm dữ liệu ở tại Oracle của Hoa Kỳ để Hoa Kỳ có thể kiểm soát. Nhưng mà nó đặt tỷ vấn đề gọi là những cái vấn đề về data, về dữ liệu, làm sao mà chính phủ Hoa Kỳ có thể theo dõi cái phần nào bị gián điệp, phần nào không được, không, chuyện nó không thể có được. Thành ra với cái thuật toán tinh vi đó, đây là một cái đe dọa quốc gia, mà tôi hy vọng rằng một vị tổng thống đừng có để cái gọi là cái lợi ích cá nhân hay lợi ích của một cái nhóm riêng tư đã giúp mình thắng cử mà bây giờ lật ngược thế cờ, khi lòng dân đã được biểu quyết, khi lưỡng viện quốc hội đã được mang vào, sau khi được tư vấn và nghiên cứu cả mấy 4-5 năm trời của Bộ An ninh nói rằng đe dọa, bây giờ nói rằng đe dọa còn đó nhưng mà hãy cho thời giờ, mà chỉ còn một ngày trước khi tân tổng thống tiền nhiệm, thì bây giờ là tối cao phát biểu sẽ biểu quyết đặt trên căn bản rằng có vi phạm quyền phát biểu hay không.
Dạ vâng, chúng ta hãy nói sơ qua một tí về cái thuật toán này, nó có cái giá trị, nó có cái công dụng như thế nào mà làm cho người ta họ gọi là nhiều khi họ ghiền TikTok đến như vậy, đến nỗi mà những cái ứng dụng khác mà giáo sư nêu ra như là YouTube Short hay là Instagram Reel đều không có thể nào cạnh tranh nổi với TikTok ạ.
Vâng, thật sự ra đó, gọi là YouTube Short đó, Instagram Reel hay Snapchat đó, trong mấy gần cả chục năm nay rồi, nhất là 4-5 năm gần đây đó, họ đã thấy được cái lợi, cái gọi là cái lợi điểm của TikTok, và họ đã bắt chước được rồi, họ bắt chước 1910 rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao, thật sự nhìn rằng chúng ta phải nể là những người Trung Quốc họ rất giỏi về trí tuệ thông minh nhân tạo, họ đi trước và về cái thuật toán. Nhưng mà làm những cái YouTube hay là video đó đó để quảng cáo hay để gọi là để mà tiêu khiển đó, nó khó hơn, nó không có dễ dàng hơn. TikTok làm cho người dân xài rất là dễ. Nó rất là dễ vô cùng. Ví dụ như TikTok có hiểu rằng những người khách hàng ở Texas thì thích cái gì. Và cái người, ví dụ người đang xài đó là trong quá khứ là hay thích đi tàu bè. Bây giờ tự nhiên liên tục trong cái TikTok nó thấy người đó cứ đi trượt tuyết liên tục, thì họ nói rằng cái thay đổi cái ý định của người dân đó là bây giờ thích về trượt tuyết, thì họ đưa ra những quảng cáo về trượt tuyết, họ đưa ra những cái màn ảnh video, cái nhạc luôn liên hệ đến tuyết mùa đông. Cho nên người ngay cả người xài nó cũng không hiểu là tại sao họ TikTok họ biết vì mình giỏi như vậy mà lại biết hơn cả chính mình nữa, vì họ theo dõi từng ly từng tí, và khi xài đó họ biết được khung cảnh chung quanh khu nhà quý vị ở như thế nào, vì cái video đó nó thu hết tất cả, nó biết nó có thể thu hết tất cả khung cảnh quý vị đang ở như thế nào nữa. Thành ra đó là những cái điều mà với cái phần trí tuệ thông minh nhân tạo nó càng ngày càng tân tiến đó, thì cái TikTok nó lại càng đi xa hơn, khác biệt hơn. Mặc dầu những cái mạng khác họ nói rằng YouTube Short, Instagram hay Snapchat đó, họ đi đến gần như 1.9, 1.8, 1.10 rồi, nhưng mà cái khó đây á, là những người mà muốn làm dễ dàng như TikTok tinh vi vậy cần phải có cái hiểu biết về cái máy. Đằng này TikTok là những người gọi là bình thường, rất là dễ dàng, những người 50-60 tuổi muốn học trong vài phút là xài được liền thôi.
Dạ vâng, sẵn đây tôi cũng muốn hỏi luôn giáo sư là hồi nãy chúng ta có, giáo sư có nói qua đó là ở trên TikTok là có rất là nhiều người doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình đó, họ lên đó họ để mà họ làm quảng cáo, để mà họ tiếp cận đến những cái người tiêu dùng của họ, để mà họ tăng doanh thu, để mà phát triển doanh nghiệp của họ. Vậy thì tôi muốn hỏi giáo sư là tại làm sao mà TikTok trở thành cái công cụ kinh doanh hữu hiệu như vậy đối với các hộ gia đình ạ? Và tôi muốn hỏi quý vị khán giả ở Việt Nam luôn đó, thì tôi được biết là ở Việt Nam đó cái việc mà kinh doanh trên mạng xã hội hiện giờ rất là phổ biến. Nhiều người không những chúng ta bán hàng qua các kênh như là Facebook hay là thậm chí là còn trên cả TikTok nữa đó. Vậy thì tôi muốn hỏi quý vị là nếu mà quý vị tại sao quý vị lại kinh doanh trên TikTok ạ? Nó có lợi thế như thế nào so với các trang mạng xã hội khác?
Vâng, TikTok trong quá khứ đã phổ thông, nhưng mà được phổ thông nhiều hơn hết là trong cái thời Covid, 2 năm trời của thời Covid. Khi mà nhóm trẻ hay một số người đi làm phải gọi là làm việc tại nhà, bây giờ vẫn còn làm việc ở nhà, và trong thời đó là những nhóm trẻ, nhất là sinh viên hay là học sinh là không có thể giao lưu với bạn được, không có thể mà gặp nhau vì đóng đô Covid, thì vì Covid. Thành ra nhóm này họ vui chơi bằng cách là họ tạo ra những cái video để gửi với nhau. Thì khi mà người ta thấy rằng cái nhóm trẻ, mà nhóm trẻ thích như thế nào thì phụ huynh sẽ chi tiền như thế đấy. Và khi cái nhóm trẻ mà thích như vậy thì đó là một cái gọi là cái số khách hàng mà không thể chối bỏ được. Thì quảng cáo nhắm vào nhóm trẻ hay là những hiện tại cho thấy đó là số người mà 50 tới 60 tuổi xài TikTok là chỉ có 10%. Nhưng mà số người mà dưới 30 tuổi á, ở tại Hoa Kỳ xài TikTok lên tới 60%. Đó là lý do mà tại sao một trên 50% dân số Hoa Kỳ đang xài TikTok. Nhưng mà cái vấn đề mâu thuẫn ở đây đó là đã thấy rõ là nguy hiểm an ninh quốc phòng, đã thấy rõ rằng TikTok có ảnh hưởng đến lá phiếu của người dân, có thể ảnh hưởng đến đường lối người dân. Nhưng mà cấm TikTok đây là cấm những cái công ty mà gọi là cho những người nào, ví dụ như người khi mà luật được cấm rồi đó, thì những người nào mà vi phạm, công ty nào vi phạm mà cho những người nào bỏ TikTok vào máy mà trước đó chưa có đó, thì những người đó không làm được. Nhưng người nào đã có sẵn rồi đó, sẽ không có một thay đổi gì cả trong vòng 3 năm cho tới 5 năm, là tại vì đó là nó vẫn cho phép vận hành. Nhưng mà những công ty như Google hay là những công ty như vậy đó, nó không thể cập nhật những cái mạng của TikTok mà để mà cập nhật quá được, thì trong vòng 3-5 năm nó trở thành gọi là cổ hủ quá. Thì trong vòng 3-5 năm họ vẫn còn xài. Và cái thời gian chuyển tiếp từ TikTok qua YouTube Short đã chuyển tiếp nhiều lắm rồi, và chuyển tiếp thêm qua Snapchat hay Instagram đó, nó rất dễ dàng, cái thời gian nó rất là lâu, thành ra dư sức để làm. Thành ra đó là cái lý do mà tôi thấy nó mâu thuẫn, là tại sao cái vấn đề tự do tư tưởng lại được được nâng cao đến cái mức gọi là vô lý như vậy.
Dạ vâng, nên chúng ta biết đây là nước Mỹ, họ luôn luôn họ đề cao cái tôi chính đáng thứ nhất về cái quyền tự do ngôn luận của người dân ạ. Thì như giáo sư nói là nếu một khi mà TikTok họ bị cấm đó, thì tức không có nghĩa là ngay lập tức là các phần mềm TikTok trên các điện thoại chúng ta sẽ đóng hết, mà tức là có ai có thì vẫn xài được, nhưng mà như giáo sư nói là sẽ không thể nào mà cập nhật được nữa trong vòng 3 năm tới. Nếu mà một cái phần mềm mà một ứng dụng mà không thể cập nhật được thì làm sao mà nó có thể tương thích được với những cái chiếc điện thoại đời mới sau này, có nghĩa là nó cũng không thể nào mà nó có thể trở thành vô dụng luôn đúng không ạ? Thưa giáo sư đó, thì chúng ta biết là nãy chúng ta có phân tích qua đó thì TikTok có tới 170 triệu người dùng ở Mỹ, và một cái nền kinh tế nó tạo ra quảng cáo cho TikTok cũng rất rất là nhiều. Vậy thì giả sử như nếu mà TikTok không vượt qua được cái lệnh cấm này đó và nó họ buộc phải chấm dứt hoạt động ở Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của họ như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại con số cho thấy đó, cái mức kinh doanh của bên Hoa Kỳ đó là chiếm khoảng 15%, cái gọi là cái lợi tức cho công ty mẹ Biden của TikTok chỉ có 15%, nó không phải là con số nhỏ đó. Thì hiện tại đó, như đã trình bày đó, là cái phần quảng cáo hay là ảnh hưởng kinh doanh của bên Hoa Kỳ đó khoảng 350 tỷ cho tới 400 tỷ đô la bên Hoa Kỳ, và nó tiếp tục gia tăng. Thì đó là cái phần, nhưng mà cái quan trọng hơn hết á là cái phần quảng cáo bên Hoa Kỳ đó nó rất là thông dụng. Người dân hay là công ty họ quảng cáo họ rất yêu thích, vì vì cái thị trường Hoa Kỳ là cái thị trường của dân chúng, có cái số tiền bình quân đầu người nó cao hơn, thành ra người ta xài đặt trên quảng cáo rất nhiều. Thành ra đó đối với TikTok sau khi đã bị cấm ở những quốc gia, mà quốc gia ví dụ nhớ rằng Ấn đó, trước khi bị cấm đó, là xài trên 40% của TikTok toàn cầu. Lúc đó Ấn xài nhiều lắm, trên 40% TikTok của toàn cầu. Đó. Và TikTok đó, hiện tại quý vị biết dân số của toàn cầu là 8 tỷ người. Thì cái số người mà download TikTok là 2 tỷ người rồi. Có nghĩa là 20% dân số toàn cầu đã download để xài TikTok rồi. Ấn Độ họ cấm. Thành ra đó là không phải là con số nhỏ. Nhưng mà cái quan trọng hơn hơn đây đó là những cái lý do mà tôi đang khó hiểu là từ đâu Tổng thống Trump thay đổi thế cờ trong cái thời bầu cử, khi sau khi ông thấy rằng khoảng 15 triệu người giới trẻ, mà giới trẻ kỳ rồi đã quyết định sự thắng cử của Tổng thống Trump, đó là do sự ảnh hưởng của người con của ông, là nói rằng Tổng thống Trump phải dùng những cái mạng đó, cái mạng xã hội để đi vào lòng của những cử tri 30 tuổi trở xuống, và TikTok là trong đó là 15 triệu người theo dõi Tổng thống Trump trong TikTok. Thì ông nói rằng ông thích TikTok là cái chuyện đó. Cái thứ gì nữa là TikTok đã vận động, đã chi tên mấy trăm tỷ đô la cho những người mà lúc trước là thân cận với Tổng thống Trump để ảnh hưởng quốc hội, để ảnh hưởng đến lá phiếu của quốc hội, nhưng mà điều đó đã thất bại. Nhưng mà cái quan trọng đây là sau khi Tổng thống Trump tắc cử thì ông có gặp một người tên là Jeff Yash. Đó là một cái người có một cái số tiền đầu tư khổng lồ trong TikTok. Ông đến ông gặp Tổng thống Trump. Mặc dù chính thức thì Tổng thống Trump và ông đó tuyên bố rằng họ gặp là nói chuyện về kinh tế chứ không nói về TikTok. Tôi không không biết thật hư như thế nào, tôi nghĩ là không có. Nhưng mà không bao lâu sau khi Jeff Bezos gặp Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump nói rằng muốn đình chỉ lại. Thật sự ra hiện tại chúng ta không biết là cái ý định của Tổng thống như thế nào, là đình chỉ 90 ngày để cho ông có quyền hay là có cơ hội dùng một cái biện pháp chính trị để dàn xếp để bán đi hay không. Nhưng mà nếu mà đình chỉ mà để cho ông có cơ hội để ảnh hưởng lưỡng viện quốc hội, hiện tại lưỡng viện quốc hội là do đảng Cộng hòa nắm đa số nhưng mà rất là mong manh. Nếu mà muốn rằng lưỡng viện quốc hội lật ngược cái luật, họ có quyền làm cái đó, nhưng mà thật sự ra rất khó, là tại vì lưỡng viện quốc hội họ đã gọi là đồng ý sau sự bị được thuyết trình của Bộ An ninh Hoa Kỳ, đó là một cái đe dọa quốc gia, thì muốn họ lật ngược cái đạo luật đó rất là khó. Tổng thống Trump có quyền đình chỉ thi hành cái luật đó trong vòng 90 ngày. Nhưng mà sau 90 ngày đó thì cái luật đó cũng phải ra. Những công ty nào vi phạm mà cho những người mới mà chưa có TikTok á, muốn download cái app này đó, thì mỗi lần cho như vậy là bị phạt $5,500. Thì những công ty này họ có dám làm như vậy hay không là chuyện khác. Còn cái vấn đề đây đó là những người đã có vẫn tiếp tục xài cho đến khi nào cái app của họ trên điện thoại không còn hữu hiệu nữa, trong ít thời gian ước định là 3-5 năm thôi.
Ừ, dạ vâng. À, chúng ta được biết đó thì khi mà mạng xã hội ra đời đó thì nó đi kèm với gọi là một cái nền kinh tế phát sinh trên mạng xã hội. Với những người gọi là sống bằng cách sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chúng thấy ở Việt Nam rất là nhiều những người mà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ YouTube, kiếm tiền từ Facebook và kiếm tiền từ TikTok. Và ở Mỹ cũng vậy, có rất nhiều người họ kiếm tiền bằng cách họ tạo nội dung, họ không đi, họ bỏ công việc chính luôn, họ chỉ tập trung vào quay video để mà đưa lên TikTok để mà kiếm tiền trên đó. Rồi có những cái người mà kinh doanh trên mạng xã hội, họ quảng cáo trên đó, họ bán hàng trên đó, họ livestream bán hàng trên đó. Vậy thì nếu như xin giáo sư hãy điểm sơ qua về cái giá trị nền kinh tế trong của nền kinh tế mà TikTok nó tạo ra, và nếu giả sử như một khi mà TikTok nó bị cấm đó, thì những cái người mà lâu nay họ vẫn kiếm tiền trên TikTok thì họ phải làm như thế nào ạ?
Vâng, cái con số mà những cái bài viết hay là nghiên cứu của thương mại nó không có gọi là tổng quát đủ để mà biết, nhưng mà những con số gọi là theo trường hợp cá nhân theo dõi đó, có người đã trở thành triệu phú vì dùng những cái mạng về xã hội, về nhạc thì nọ để đưa TikTok trở thành như là một người nổi danh celebrity trên TikTok. Những cái tiểu thương họ nói rằng khi cấm TikTok mà nói rằng ít ta cấm ở đây có nghĩa là gì, 5 năm sau khi họ không còn dùng được nữa đó, đó thì sẽ ảnh hưởng đến 50% kinh doanh của họ, vì họ đi thẳng đến khách hàng, mà những khách hàng đó là những người đang xài TikTok. Chúng ta nên nhớ rằng đó, sở dĩ cái lợi điểm TikTok mà ảnh hưởng đến tiểu thương là tại họ đi trước, họ đi tiên phong cả chục năm rồi. Những cái YouTube Short hay là Instagram Snapchat bây giờ nó ra đời, nó 1910 tuy rất hơi khó hơn, không phải là tệ hơn TikTok nhiều trong thời đại này, nhưng mà họ nắm cái số khách hàng rất ít, cái số đông nó đã nằm ở trong TikTok rồi, thì rất dễ quảng cáo, rất dễ để ảnh hưởng đến tiểu thương, mà tiểu thương là cái nền xương sống của Hoa Kỳ. Thành ra những cái nhóm này họ nói rằng đó sẽ làm như bắt buộc là họ phải quảng cáo qua những mạng khác, tốn tiền rất nhiều, hay là họ đi vào thì họ không muốn làm biết là họ làm bao nhiêu trên phần YouTube Short, bao nhiêu phần trên Instagram, bao nhiêu phần WhatsApp, nó tăng phân tán ra, có nghĩa rằng rất khó. Trong khi họ vào TikTok là như là một cái chợ đông vậy đó, là chợ đông đô đó, là mới biết gặp hết tất cả mọi người thì nó dễ dàng hơn, mà nó lại dễ dàng sử dụng hơn. Thành ra cái dữ liệu đó là nó ảnh hưởng đến tối đa là khoảng trên $500 tỷ về lợi tức cho nền kinh tế, cho người sử dụng ra, cho tiểu thương thôi.
Dạ vâng, 500 tỷ mà so với nền kinh tế 20.000 tỷ của Hoa Kỳ thì chắc không là như muối bỏ.
25.000 tỷ.
Dạ vâng, vậy là như muối bỏ bể đúng không ạ? Dạ. Không khác là bao. Dạ vâng, nhưng mà chúng ta biết là TikTok nó gặp những cái đối thủ cạnh tranh mà lâu nay họ không thể nào cạnh tranh lại với TikTok, như giáo sư nói, như là Snapchat hay là YouTube Short hay là Instagram Reel. Vậy thì nếu mà TikTok biến mất hoàn toàn ở Mỹ thì các công ty khác thì có phải là một cái lợi thế rất là lớn cho họ để mà họ khuếch trương cái hoạt động của họ ở Mỹ không ạ?
Vâng, thì đó là một trong điều mà Tổng thống Trump tuyên bố. Ông nói rằng ông thù tận đến tận xương tận tủy công ty Facebook đã ảnh hưởng cái bầu cử của ông trong kỳ rồi. Ông thù cái người tổng giám đốc của Facebook, và ông nói rằng nếu mà cấm TikTok thì sẽ có lợi cho Facebook, vì Facebook, Instagram Reel này nọ đó là kẻ thù dân tộc của Hoa Kỳ. Đó là một câu nói mà tôi nghĩ rằng làm sao có thể so sánh một cái công ty Hoa Kỳ, dù đó là người của đảng Dân Chủ hay là lũng đoạn, thì đó là sai. Facebook làm việc rất là sai, không công bằng với Tổng thống Trump. Đó là có thể là phải đưa đạo luật khác để trừng phạt Facebook. Nhưng mà không thể dùng một cái công ty mà nó thân thiện với Trung Quốc, là gián điệp Trung Quốc, để hạ bệ Facebook hay là để kiềm chế Facebook vì đó là tư thù cá nhân. Đó là cái điều tôi không đồng ý. Mặc dầu tôi rất đồng ý với những đường lối của Tổng thống Trump. Quý vị nên hiểu rằng tôi là tôi ít khi nào tôi nói về chính trị, nhưng mà tôi đã bầu cho Tổng thống Trump và tôi rất ủng hộ cái chương trình Tổng thống Trump cấm TikTok, và tôi lại ủng hộ chương trình của Tổng thống Biden đứng ngoài sau lưng lưỡng viện quốc hội để cấm TikTok. Điều này phải được tiếp tục, và cái gọi là cái biện luận hay là cái lý do mà không chính đáng nói rằng gọi là ảnh hưởng đến quyền phát biểu ngôn ngữ đó, nó không dựng ra những chắc đặt trên căn bản. Hiện tại có trên 10 cái mạng khác mà người dân Hoa Kỳ có thể dùng. Tôi xin lượt kê: YouTube Short là trên nhất, Instant Reel là thứ nhì, Lemon là một cái mạng nữa cũng của công ty Biden mà cũng giống như TikTok, nhưng mà điều này thì dĩ nhiên là có thể sẽ bị cấm sau này, Thriller, Snapchat, Zikazoo, Moonstar, Likee, Singery Ấn Độ đang dùng, Slapper, Yingyang, Zalo, vân vân và vân vân. Thì đâu là cấm phát biểu tư tưởng, họ phát biểu tư tưởng, chỉ có một điều rằng số đông đang nằm ở trong TikTok. Đó là lý do mà lập luận họ nói thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, nếu mà ông Trump lên làm tổng thống đó, thì chúng ta thấy là cái cuộc thiêu chiến của Mỹ và Trung Quốc sẽ khởi động trở lại, và mâu thuẫn giữa hai nước sẽ gay gắt hơn. Nhưng mà chúng ta thấy là Trung Quốc trong thời gian qua đã là chỉ trích Mỹ rất là nhiều về với việc mà cấm TikTok này. Thì nếu như cái định cấm TikTok này đi vào hiện thực, thì ông thấy Trung Quốc có những cái biện pháp gì để họ đáp trả lại ? Nếu như chúng ta biết là Trung Quốc hiện nay họ bản thân họ cũng đã cấm hoàn toàn những cái mạng của Mỹ như là Yahoo hay là Google hay là Facebook các thứ đó, thì họ đâu còn công cụ nào trong tay để mà họ ứng phó lại với lệnh cấm này của Mỹ, đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Đó là một cái điểm công bằng mà nói. Facebook hay là Google hoàn toàn bị cấm ở bên Trung Quốc. Ngay cả TikTok cũng không được Trung Quốc xài. Bên Trung Quốc họ dùng Douyin, họ không có dùng TikTok. Mà họ nói họ lại thưa kiện chính phủ Hoa Kỳ cấm là vì tự do ngôn luận, mà khi những cái mạng của Hoa Kỳ thì họ cấm hoàn toàn. Nhưng mà đây là chúng ta không hiểu, thật sự là Tổng thống Trump là một nhà gọi là thương thuyết rất là tài giỏi. Mình không biết trong cái chiến lược của ông khi thương lượng với Trung Quốc như thế nào, chúng ta phải nhìn trên bàn cờ thế giới. Đây là một điểm mà tôi hơi xen vào chính trị, vì nó đây là một cái điểm mà có thể Tổng thống Trump, đây là một cái con bài mà ông muốn dùng để kêu dụ Tập Cận Bình đi vào bàn thương thuyết thương lượng đối với chiến tranh của Nga và Ukraine. Đây có thể là một con bài nói rằng khi mà mình thương lượng hay mình thương chiến hay này nọ, mình không thể dùng đối thủ vào góc tường được. Ví dụ như một con cọp, con chó mà mình dồn vào cái góc tường đó, mình tấn công tới đó thì nó sẽ tấn công với tất cả khả năng nó, mà nó là mình bị tổn thương rất nhiều. Cho nên ông muốn nhân nhượng thần nào đó, TikTok có thể là một con bài mà Tổng thống Trump dùng để thương lượng đối với chiến tranh của Nga và Ukraine, để thương lượng với những lời mà ông tuyên bố rằng ông sẽ đánh thuế quan 60% thuế quan lên tất cả hàng hóa của Trung Quốc là 1.000 tỷ đô la, so với hiện tại thuế quan vẫn giữ được của Tổng thống Biden sau khi Tổng thống Trump ban hành là 350 tỷ đô la, mà chỉ có 20-25% thôi. Bây giờ ông nói sẽ đánh 60% thuế quan lên 1.000 tỷ đô la, 200% tất cả xe của Trung Quốc, thì TikTok có thể là một con bài nhân nhượng để đưa ra những cái bàn luận khác. Chưa kể đến trong đó có cái yếu tố Đài Loan, trong yếu tố của Biển Đông nữa, và có nhiều yếu tố khác nữa. Thì đó có thể là một con bài mà Tổng thống Trump muốn có thời gian để thương lượng thôi.
Dạ vâng, ý kiến của giáo sư cũng giống như ý kiến của khán giả Nguyễn Đình Tuấn. Anh Tuấn có nói là ông Trump có thể đem TikTok vào hồ sơ thương thảo với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2. Thì chúng ta hãy chờ xem liệu TikTok có được sử dụng như là con bài hay không để mà thương thảo với Trung Quốc về cái cuộc chiến tranh thương mại. Một khán giả tên là Thiên Mai có đặt câu hỏi là giáo sư có thể giải thích tại sao ông Trump muốn hoãn lại lệnh cấm hay không? Thì nãy giờ giáo sư có nói trong cái phần trình bày rồi, thưa chị Thiên Mai. Một khán giả tên là Lượng NV thì có trình bày ý kiến là tôi ủng hộ Mỹ thực hiện lệnh cấm TikTok thì làm tiền đề cho nhiều nước khác cấm theo để bảo vệ trẻ em. Việc xem các nội dung ngắn này hoàn toàn không tốt, và chưa kể nội dung bẩn trên TikTok rất là nhiều. Thì nãy giờ chúng ta chưa có bàn tới cái vấn đề này, thưa giáo sư, về cái đề là bảo vệ trẻ em. Thì một trong những cái đối tượng mà xem TikTok nhiều nhất ở cả Mỹ cũng như ở Việt Nam là những cái người vị thành, những cái thanh thiếu niên đó. Vậy thì thưa giáo sư đó, thì TikTok họ có gọi là kiểm duyệt nội dung kỹ lưỡng hay không mà để cho những cái nội dung bẩn đó không có được tiếp cận đến những cái đối tượng mà không mong muốn ạ?
Vâng. Nói đến trẻ em thì tôi nhớ, nếu mà quý vị nào sinh trưởng trước 75, trong cái thời tôi đi học, một cái câu mà sự học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 vô ca cái câu mà rất là gần đứa nào cũng phải thuộc đó, là học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Nó đúng hoàn toàn. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Mà những người này đó nghiện TikTok là trên 60%. Là những người này họ thấy những gì TikTok làm của Trung Quốc là tốt hết. Thì quý vị nghĩ rằng cái đường lối của về kinh tế thị trường, kinh tế hay là tự do về hệ thống lưỡng đảng, về kinh tế hệ thống tổ chức của Hoa Kỳ có tốt hơn là của Trung Quốc hay không? Nếu mà TikTok từ từ tẩy não vô trong một cách rất là nhẹ nhàng trong 5 tháng đến lại những người học sinh mà là tổ quốc mong cho mai sau, thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai Hoa Kỳ như thế nào? Đó là cái điều rất là quan trọng. Mà một quốc gia, chúng ta nên nhớ rằng là trong quá khứ đó, một quốc gia bị đe dọa lãnh thổ là bằng cách là bảo vệ biên giới, bảo vệ không bị người dân tràn, kẻ thù địch tràn vào biên giới. Bây giờ cái chiến tranh nó khác rồi, nó không phải là ở trên cái biên giới, ở trên cái gọi là cái số người đi vào hải cảng hay là cửa của biên giới, mà là xâm nhập vào mạng, vào tư tưởng người dân, mà TikTok hiện tại đã là đang làm với người dân Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái điều mà quốc hội đã thức tỉnh. Một cái điều mà rất hy hữu, chúng ta phải hiểu rằng đó, quốc hội, thật sự đa số quốc hội của Hoa Kỳ không có làm ái quốc nhiều. Đa số chứ không phải tôi nói hết. Họ chỉ ảnh hưởng là khi cái nhóm bằng cớ là TikTok đã bỏ ra trên mấy trăm triệu đô la để mà ảnh hưởng cái lá phiếu kỳ rồi. Nhưng một quốc hội vì được gọi là thuyết trình rất kỹ do Bộ An ninh đó, họ thấy rằng đó, sau khi mấy chục triệu người vì nghe lời theo của tổng giám đốc của TikTok kêu gọi, họ đã kêu, họ nói rằng không được cấm TikTok, chúng tôi phản đối, thì họ nói rằng kinh khủng quá. Tại sao một người tổng giám đốc của TikTok mà ảnh hưởng đến mấy chục triệu người dân như vậy? Nếu mà kéo dài đây thêm 10 năm nữa thì ra sao? Thì đây là một cái điều mà Hoa Kỳ phải bảo vệ. Đó là trên phương diện gọi là an ninh quốc gia, trên phương diện gần như là bảo vệ biên giới của quốc gia, trên biên giới mạng, chứ không phải là biên giới ở hải cảng hay là ở đất đai, mà là biên giới mạng vào dân tộc tính của Hoa Kỳ thôi. Không biết tôi đã trả lời cái câu hỏi của anh chưa, nếu không xin lặp lại cái câu hỏi chính là như thế nào để tôi...
Dạ vâng, cái câu hỏi đây tức là TikTok họ có những cái đủ những cái biện pháp để mà bảo vệ trẻ em trước những cái thông tin độc hại trên nền tảng của họ hay không ạ? Khi không biết thì tôi nghĩ không biết là giáo sư có dùng TikTok hay không, và giáo sư có thấy những gọi là trong nhà giáo sư con cái giáo sư có dùng TikTok hay không, thì giáo sư có thấy là có yên tâm về những cái việc mà trẻ em ở Mỹ mà họ tiếp cận những cái nội dung trên TikTok hay không ạ?
Vâng, tôi không có xài TikTok. Trước khi tôi làm những cái show này, tôi đã làm cái show này cho Đài Hoa cũng mấy show rồi. Nó cập nhật mỗi lần có diễn biến lớn thì chúng ta làm cái show này. Thì tôi đã download cái app này, tôi có trong điện thoại tôi để tôi coi TikTok như thế nào. Nó tinh vi, nó dễ thương, nó rất là nhạt, nó rất là tự nhìn vào thấy không có cái gì là đe dọa cả. Tôi hỏi những đứa cháu tôi, con gái tôi hay là mấy đứa mà tôi biết con trẻ, họ nói TikTok có cái gì có hại đâu, họ thấy toàn là vui không à. Nhạc rồi họ múa nhảy rồi nó làm ra cho đẹp không thấy đã. Nhưng mà quý vị phải biết là cái ảnh hưởng của TikTok nó rất là nhẹ nhàng, nó vô trong đầu óc não của mình không thể biết được. Tôi đưa một cái ví dụ, rất nhiều công ty quảng cáo những cái hàng mà bán của Hoa Kỳ. Mình ví dụ đi, hàng quán của Hoa Kỳ đó, họ quảng cáo trên, ví dụ như mỗi lần mà có những cái trận đá banh hay là những trận bóng tròn thì nọ đó, và cả triệu triệu người người coi, hay là trong mùa bầu cử đó, họ quảng cáo. Trong cái phần quảng cáo mình thấy họ chỉ đưa, thì họ chỉ đưa là họ chạy xe Honda hay là họ gì vui thôi. Nhưng mà trong mùa hè đó, thì trong hoàn cảnh quảng cáo đó, nó ra rất nhanh. Con mắt mình nhìn mà mình không biết là mình nhìn. Mình thấy rằng một cái phần đó nó có cái thức uống nó rất là khao khát trong cái mùa nóng rực. Thì người dân đó, họ thấy họ thích đi uống Coca-Cola. Mà nó ra nhanh lắm. Mình nhìn thường mình không hiểu được. Nhưng nó vô trong đầu cái người xài, để sau khi coi quảng cáo đó rồi, tự nhiên nó lâu quá không muốn uống có Coca-Cola, giờ đi mua Coca-Cola uống. Ví dụ như vậy đó. Nó vô trong đầu óc mà cái người nhìn bên ngoài không biết là nó vô nữa. Đó là cái tinh vi của ảnh, của những cái mạng nó đi sâu vào cái gọi là cái tiềm não của đầu óc của con người, mà người nhìn ra bên ngoài không biết là nó tẩy não như thế nào thôi.
Dạ vâng, giáo sư nói làm tôi liên tưởng đến cái câu mà ở Việt Nam hay dùng, người ta gọi là thao túng tâm lý đã. Tức là nó bị người ta kiểm soát được cái suy nghĩ của mình như thế nào. Thì đó, nếu như vậy thì đó quả rất là nguy hiểm đó cho với người dùng mình, nhất là những trẻ em họ chưa có làm chủ được những cái suy nghĩ của mình đó, thì rất là dễ bị người khác ảnh hưởng. Một khán giả tên là Thái Huyền Trang có ghi là có bình luận là êm dịu như là á phiện, hay là khán giả tên là Lớp Bát có ghi là nội dung ngắn rất nguy hiểm nên xem lại làm con người mất đi sự tập trung. Thì đây là những cái ý kiến mà gọi là chia sẻ về những cái mặt trái của TikTok đó. Thì sẵn đây tôi cũng muốn hỏi luôn cái câu, lặp lại câu hỏi nãy mà tôi nói hỏi quý vị đó. Ở Việt Nam đó thì tôi biết rất nhiều người đang dùng TikTok, thì như quý vị Trình đã chia sẻ đây là TikTok cũng có những cái mặt rất là gây hại như vậy, thì quý vị có ủng hộ nếu như Việt Nam cũng có một lệnh cấm giống như ở Mỹ hay không ạ? Tức là cấm TikTok để bảo vệ những cái vấn đề an ninh và cũng như là để bảo vệ cho trẻ em. Thưa quý vị khán giả Thiên Mai, cũng khán giả Thiên Mai đặt vấn đề là nếu Mỹ cấm TikTok thì đồng minh sẽ làm theo, Trung Quốc sẽ rất là mệt, thì giáo sư nghĩ là liệu các nước đồng minh của Mỹ có làm theo Mỹ để mà cấm TikTok hay không?
Vâng, trong đây trường hợp này đó, nó gần như là đi ngược lại. Hoa Kỳ là một, đối với tôi đó, là một quốc gia tôn trọng quyền tự do tư tưởng con người đó tuyệt đối, nhưng mà nó quá mức, nó quá lố lăng đi. Cái tự do tôn tưởng mà gọi là tư tưởng hay là phát biểu đó mà không đặt cân bằng với cái an ninh quốc gia, đó là một điều tôi nghĩ rằng không nên làm. Đồng minh Hoa Kỳ đã đi trước Hoa Kỳ về trường hợp này. Như tôi đã trình bày, những 27 quốc gia bên EU đã cấm chính phủ của họ, cấm nhân viên của chính phủ họ xài. Hoa Kỳ mới gần đây là cấm thôi. Mà còn bao nhiêu quốc gia đã cấm xài hoàn toàn rồi. Mà dĩ nhiên là một số đồng minh chưa theo. Thành ra Hoa Kỳ thật sự đi sau đồng minh khi nhận thức được cái đây là một cái đe dọa thôi.
Dạ vâng, ở đây một khán giả, để tôi coi lại nè, một khán giả có ghi là nếu như, tôi không nhớ khán giả đã tên gì đó, tôi đã... khán giả tên là Nguyễn Cường đó, có ghi là vì vấn đề an ninh quốc gia mà các nước cấm hết các mạng, mà các nước trên thế giới mà cấm mạng xã hội thì nên cấm hết tất cả mạng xã hội như là Facebook, YouTube, Twitter, thế là X, thì giáo sư nghĩ là có nên như vậy hay không mà vì cái yếu tố an ninh quốc gia mà cấm hết các mạng xã hội?
Vâng, đó là một cái con đường ranh mà khó có biết được nó nằm ở chỗ nào. Thật sự ra mạng xã hội là phát biểu tư tưởng của dân tộc, đó là quyền gọi là tự do phát biểu ngôn luận, đó là luật của Hoa Kỳ, luật của hiến pháp Hoa Kỳ, không thể khắp được. Họ chỉ cấm được khi cấm được cái mạng nào đó mà nó không hề ảnh hưởng đến phát biểu tư tưởng, vì có những mạng khác họ có thể xài được. Vì ưu tiên quốc gia trên phương diện là an ninh quốc phòng, nhưng mà ngay cả an ninh quốc phòng nó cũng không được ưu tiên nếu như cấm mà người ta không có cách nào phát biểu được. Đằng này á, như tôi đã trình bày, đã có mấy chục cái mạng khác mà người ta đã xài rất nhiều, như là YouTube Short, như là Snapchat, như Instagram Reel, này nó họ xài rất nhiều. Có cái là họ làm biến, họ không muốn phổ biến, và họ thấy đây là cái chợ đông, đông người đi vào cái chợ đó bảo đảm hơn là đi 4-5 cái chợ khác. Đó là cái vấn đề chính. Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ tại sao nó quan trọng gần đây. Như quý vị biết đó, không biết là quý vị có theo dõi không, tân đắc cử, tân tổng thống đắc cử, chưa trở thành tổng thống đó, nhưng mà tiền tổng thống đó, thì ông nói rằng đó, nếu mà có một cái chuột trưng cầu dân ý cho người dân Canada, thì dân Canada có thể, rất có thể sẽ được biểu quyết trở thành cái tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Và ông nói rằng đó, ông có thể dùng thuế quan để mà áp đảo, để mà Greenland làm cái đảo ở gần bên Úc Châu đó, trở thành tiểu bang thứ 52 của Hoa Kỳ. Đó là một câu nói rất là gọi là táo bạo. Nhưng mà quý vị hãy nghĩ, Canada là một quốc gia lãnh thổ rất lớn, kinh tế rất lớn, nhưng mà trên phương diện kinh tế đó, gần như tùy thuộc đó, gần như là một người anh em của Hoa Kỳ. Nếu không có kỹ nghệ Hoa Kỳ thì kinh tế Hoa Kỳ và Canada không đi vào đâu cả. Nếu không có sự bảo vệ ở trên về không phận đó, Canada rất bị đe dọa bởi Nga. Canada tùy thuộc Hoa Kỳ nhiều. Nhưng mà nếu Hoa Kỳ, ví dụ như Hoa Kỳ dùng một cái mạng của Hoa Kỳ, trong đó là ví dụ như Instagram, YouTube này nọ, năm này tháng nọ tẩy não người dân của Canada, nói rằng hãy đi vào Hoa Kỳ trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, thì khi trưng cầu dân ý Canada, họ hoàn toàn chấp nhận như vậy, thì nó thay đổi vận mạng của quốc gia, nó thay đổi vận mạng của an ninh của quốc gia. Nó rất là nguy hiểm trong cái trường hợp đó, vì như quý vị biết, ý dân là ý trời, mà ý dân là phải do gọi là cái bảo vệ lãnh thổ và tôn trọng, không thể bị xâm lấn và tiên thời bên Việt Nam dùng là gì anh? Là lũng đoạn tâm lý hay sao?
Tức là thao túng của mình.
Thao túng tâm lý. Cái điều đó tất nhiên là phải cấm thôi.
Ừ, dạ vâng. À, khán giả tên là Trà Hữu có chia sẻ kinh nghiệm là TikTok sửa video và sửa ảnh, ghép nhạc và sửa video rất là thuận tiện. Ai cũng có thể dùng, tức là nó rất là dễ dàng đúng không ạ? So với Facebook, Instagram Reel hay là Snapchat hay là YouTube Short. Một khán giả tên là Mida TV có bình luận là ở Việt Nam thì khó cấm lắm mà phải dùng cách khác. Đặc điểm riêng của Việt Nam là khác với các nước khác, nếu muốn thì nhà nước sẽ có cách. Ở trên Facebook, khán giả ghi là tôi cũng đồng ý là TikTok nguy hiểm, nhưng dù cho nó bị lộ thông tin cho Trung Quốc, đối với tôi cũng không nguy hiểm bằng việc Facebook hạn chế tự do ngôn luận. Thì mới đây thì Việt Nam không nhầm đến TikTok, nhưng mà Việt Nam có nhầm đến Facebook, là bắt là ai mà tức là đưa thông tin trên Facebook là phải có hồ sơ rõ ràng đó, tức là không có nguồn, tức là phải chứng minh nhân thân khi mà post bài trên Facebook. Vâng. Thì thưa giáo sư đó, thì hồi nãy trở lại cái vấn đề mà các mạng xã hội nó có vừa mặt lợi vừa mặt hại. Những mặt hại mà chúng ta đã nói rất là nhiều đó, về đối với trẻ em, rồi vấn đề đối với an ninh quốc gia. Nhưng mà mặt lợi thì nó là một cái diễn đàn để cho con người ta phát biểu quyền tự do ngôn luận, hay cũng như là một diễn đàn để người ta làm ăn kinh doanh. Thì cân nhắc giữa lợi và hại thì giáo sư đã trình bày ở trên, ở trường hợp nước Mỹ đó, trường hợp ở TikTok đó, thì an ninh vẫn là hàng đầu. Nhưng mà trong trường hợp ở Việt Nam đó, thì giả sử như nếu Việt Nam cũng viện lý do an ninh mà cấm những cái mạng xã hội như vậy đó, thì giáo sư thấy có thỏa đáng không ạ?
Vâng, đó là một cái trường hợp mà mỗi quốc gia, mỗi một chính phủ và lý ý của người dân hiện thấy như thế nào. Nhưng mà chúng ta nên nói là một trung bình một người dân đó, ngay cả trong trường hợp của tôi và anh đó, ngay cả cái trường hợp của Tổng thống Trump trước kia đã là từng là Tổng Tư lệnh Quân lực và có tất cả hồ sơ về gọi là an ninh gián điệp này đó, biết cái lũng đoạn của TikTok như thế nào và ông đã quyết định như vậy đó. Và sau 4 năm mà nghiên cứu của chính phủ Biden với tất cả những hồ sơ của chính phủ thì họ biết được, một người dân bình thường như anh và tôi bên Hoa Kỳ, một người dân bình thường như một người ở Việt Nam không thể nào hiểu được những cái lợi và hại, nó phải được cân nhắc. Mà đâu đâu cũng là cái trung dung. Chứ vấn đề đây quan trọng đó là bất cứ cái gì nếu có tốt mà lạm dụng nó trở thành xấu, tự do tư tưởng lạm dụng để cho bên thù địch bên ngoài thâm trạm. Facebook là một cái mạng mà đã xâm phạm, đưa ra những cái điều phi luật pháp rất nhiều và Tổng thống Trump lên án, đó là điều đúng. Facebook đã vi phạm rất nhiều và Facebook cũng vi phạm vì người ta mở ra những cái những cái tài khoản hay những gì mà họ mở mạo danh ra để ảnh hưởng bầu cử, ảnh hưởng đến chính trị, cần phải được gọi là mỗi quốc gia được siết chặt. À, nhưng mà cái vấn đề đây đó là không phải là chỉ công ty TikTok mà thôi, không phải là chỉ công ty Facebook mà thôi. Khi mà bị nêu ra, bị trừng phạt hay bị nêu danh đó, thì những công ty đó họ sửa rõ thôi, vì đó là cái công ty tư nhân, họ muốn lợi nhuận, họ không muốn bị đóng cửa, họ sẽ tự đoạn. Nhưng mà đây là vấn đề lớn đó, là luật của 2018 của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, nói rằng trong trường hợp mà chính phủ Trung Quốc cần thì công ty của Trung Quốc phải đưa tất cả, mà hiện tại họ đã nhắm vào cái gọi là cái luật đó để mà thi hành, thì nó rất là nguy hiểm. Mà chúng ta phải hiểu rằng đó là chiến tranh của Đài Loan có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trung Quốc có thể dùng TikTok để ảnh hưởng người dân Hoa Kỳ, ảnh hưởng đây cả đến dân tộc tính của người Đài Loan. Và nó đưa cái hậu quả như thế nào, nó cái vấn đề đây đó là TikTok họ nói rằng chúng tôi chưa vi phạm, các anh cấm cái gì, chúng tôi chưa vi phạm gì hết. Và thật sự họ chưa vi phạm, họ chưa làm, họ chỉ vi phạm trong trường hợp ở bên Ấn Độ mà thôi. Nhưng mà cái đe dọa đó giống như là, xin quý vị hãy cứ tiếp một mở cửa nông trại quý vị cho chúng tôi vào, thù địch quen biết thân thiện chúng tôi vào hết á, khi nào chúng tôi vi phạm thì các anh bắt chúng tôi. Điều này nó không làm được, cái khả năng chính phủ của về an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ không đủ để mà theo dõi, để mà bắt được những cái vi phạm đó thôi.
Ừ, dạ vâng, thời lượng của chương trình của chúng ta đã đi quá rồi, thì một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình và có một cái buổi trình bày rất là nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả. Hẹn gặp lại giáo sư vào tuần sau, và cũng chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui vẻ, và cũng hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, xin chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.